Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn giám sát của tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 05 ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.
Ngay sau khi thu hoạch xong lúa mùa sớm, các địa phương đã chỉ đạo bà con nông dân xuống đồng làm đất gieo trồng rau mùa vụ đông kịp khung thời vụ.
Không chỉ là doanh nhân Thanh Đạt, chị Dương Kim Tuyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên luôn có tấm lòng thiện tâm, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 14 tháng 10, Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 05 ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tham dự và chủ trì buổi làm việc có các đồng chí Bùi Hải Tú, Tỉnh ủy viên, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn giám sát; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Sau thời gian giám sát tại Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, đoàn giám sát đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên trong việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện chỉ thị số 35 ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 05 ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo thường xuyên được củng cố kiện toàn và được đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Việc tiếp nhận xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân cơ bản được thực hiện kịp thời, đảm bảo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Từ năm 2016 đến nay, không còn tình trạng công dân của thành phố tập trung đông người khiếu nại tố cáo tại trụ sở tiếp công dân của thành phố và trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền của thành phố luôn phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Thực hiện tiếp công dân tiếp xúc đối thoại trực tiếp với công dân theo quy định, giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết cơ bản, kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích một số hạn chế trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 05 ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, đoàn giám sát đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thành phố Thái Nguyên về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 tại Đảng bộ thành phố. Hội nghị nhất trí cao việc thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 05 ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Đảng bộ thành phố Thái Nguyên.
Sáng ngày 15 tháng 10, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại phường Hoàng Văn Thụ. Tham gia đoàn có các đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố; Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố và phòng ban đơn vị có liên quan của thành phố. Năm 2019, phường Hoàng Văn Thụ được giao kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên 29,7 tỷ đồng. Để thực hiện kế hoạch này, Đảng ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Kết quả đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã đạt trên 23,9 tỷ đồng, bằng gần 81% kế hoạch thành phố giao, trong đó một số sắc thuế đạt cao như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ nhà đất, phí môn bài. Trên cơ sở các kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong công tác thu ngân sách tại địa phương, các thành viên của đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ những nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp để phường khắc phục, thực hiện tốt hơn nữa công tác thu ngân sách trong thời gian tới. Ghi nhận những ý kiến đóng góp tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn, thường xuyên tổ chức họp đánh giá tiến độ thu ngân sách để chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc ở cơ sở. Đề nghị Đảng ủy chính quyền phường tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ thị số 26 ngày 5 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2019.
Những năm qua, để triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chủ động bám sát nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18-19 đã đề ra gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua dân vận khéo. Trong 10 năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 4 đề án về công tác dân vận, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ giai đoạn 2010-2015 và 2016-2020 và đề án nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2010-2015 và 2016-2019. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành hàng chục nghị quyết, chỉ thị và các văn bản liên quan để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng bộ. Qua đó đã có tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các địa phương và người dân ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới như điện, đường, trường trạm, nhà văn hóa. Cùng với đó, Ban cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn hệ thống dân vận trong tỉnh, chủ động tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với các ngành triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Tăng cường các hoạt động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, phát động nhiều phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua dân vận khéo. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 6.000 mô hình dân vận khéo, trên 3.000 tổ dân vận, mang lại hiệu quả thiết thực cho thực hiện từng tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Qua quá trình 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Dân vận Tỉnh ủy rút ra một số bài học kinh nghiệm như tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn về xây dựng nông thôn mới. Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Trong đó, hệ thống dân vận và cán bộ phụ trách công tác dân vận đóng vai trò tham mưu, phát huy vai trò của công tác dân vận trong hệ thống chính trị, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với kiểm tra đôn đốc cán bộ trong thực thi công vụ, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích, đồng thời định kỳ tiến hành sơ tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng cho những năm tiếp theo.
Sau gần 10 năm thực hiện triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giai đoạn 2016-2020, khu vực nông thôn của thành phố Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến rõ nét. 100% các xã trên địa bàn đã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới năm 2016. Hiện địa phương đang nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt chú trọng đến tiêu chí thu nhập. Những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn phát huy nội lực, tập trung huy động các nguồn kinh phí để xây dựng kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn. Từ đầu năm đến nay, tổng nguồn vốn huy động gần 780 tỷ đồng, trong đó kinh phí của Trung ương gần 41 tỷ đồng, nguồn kinh phí của tỉnh gần 85 tỷ đồng, kinh phí của thành phố trên 338 tỷ đồng, kinh phí của doanh nghiệp, nhân dân đóng góp và nguồn vốn tín dụng trên 300 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí nêu trên, nhiều công trình được triển khai xây dựng mang lại diện mạo khởi sắc cho vùng nông thôn. Theo đó, gần 130 km đường xã và liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, trên 250 km đường trục xóm và liên xóm được cứng hóa. Trong 10 năm, thành phố xây mới 11 trung tâm văn hóa thể thao xã, 165 trên 165 xóm được quy hoạch đất và xây dựng nhà văn hóa xóm. Hàng năm, địa phương dành nguồn kinh phí đáng kể để xây dựng, sửa chữa trường, lớp học. Đến nay, các trường học của các xã đều được xây dựng khang trang, đảm bảo đạt chuẩn quốc gia. Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Thành phố chú trọng phát triển các tổ hợp tác xã, làng nghề, mô hình trang trại, gia trại. Hiện thành phố có 33 hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác, xây dựng thí điểm và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chất lượng cao gắn với phát triển du lịch dịch vụ. Năm 2018, giá trị sản phẩm trên một hecta đất nông nghiệp của thành phố bình quân đạt 120 triệu đồng trên một hecta một năm, tăng 30 triệu đồng so với năm 2016. Đời sống người dân các xã không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn đạt 45 triệu đồng một năm. Số hộ nghèo vùng nông thôn hiện chỉ chiếm 2,38%, hộ cận nghèo là 1,79%. Để thực hiện tốt chương trình, thời gian tới, thành phố sẽ duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt chú trọng triển khai các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, hàng hóa chủ lực trên địa bàn từng xã, theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm, vận động người dân nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua nông dân Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên vận động hội viên nông dân tham gia hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, trong 9 tháng qua, Hội đã vận động hội viên nông dân toàn tỉnh hiến 102.000 m2 đất đóng góp gần 26.500 ngày công lao động để làm mới, sửa chữa gần 1.500 km đường giao thông liên thôn, liên xóm, kiên cố sửa chữa trên 44 km kênh mương nội đồng, sửa chữa làm mới 54 cầu, cống và 10 công trình khác với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng. Để có được kết quả đó, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai đến Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia, đặc biệt là nhân rộng mô hình, phát huy vai trò gương mẫu của các hội dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn để các hội viên làm theo.
Chiều ngày 14 tháng 10, Hội Nông dân phường Cam Xá tổ chức hội nghị kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2019, ra mắt tổ tự quản xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp và mô hình nhóm sở thích trồng cỏ chăn nuôi đại gia súc. Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam, trong những năm qua, Hội Nông dân phường Cam Xá không ngừng củng cố xây dựng và phát triển tổ chức hội, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Trong 9 tháng qua, phường có gần 482 hộ, đạt tỷ lệ 65%, đăng ký tham gia phong trào, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hỗ trợ giúp đỡ 20 hộ khó khăn vay vốn với số tiền trên 500 triệu đồng để phát triển sản xuất. Tại hội nghị, Hội Nông dân phường Cam Xá đã ra mắt tổ tự quản xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp tại tổ dân phố 14. Tuyến đường dài 500m, rộng 2,5m do các hội viên chi hội nông dân tổ 14 đóng góp ngày công và kinh phí thực hiện. Ngoài việc xây dựng tuyến đường tự quản, Hội Nông dân phường còn thành lập mô hình nhóm sở thích trồng cỏ, chăn nuôi gia súc tại hai tổ dân phố 13 và 14. Mô hình này được triển khai thực hiện từ tháng 4 năm 2019. Sau 6 tháng đi vào hoạt động, mô hình thu hút trên 150 hộ tham gia, chủ yếu là chăn nuôi bò, với tổng số đàn 450 con. Việc thành lập mô hình nhóm sở thích trồng cỏ chăn nuôi gia súc sẽ góp phần quan trọng vào thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Giá cho biết.
Đây là những cái bước đầu mà Đảng ủy chính quyền địa phương đã giao cho Hội Nông dân thực hiện là dần dần để hình thành cái tập quán canh tác tập thể. Trước hết là những cái hộ đấy là giúp đỡ nhau về mặt khoa học kỹ thuật, là những hộ đấy là có thể là cùng chung một cái sở thích, có những cái nghiên cứu nó sâu hơn, hộ lọ sẽ giúp đỡ hộ kia bằng cách hướng dẫn nhau để cùng sản xuất, để có thể cùng nhau trao đổi sản phẩm rồi là buôn bán sản phẩm ra thị trường, tránh cái tình trạng là bị ép giá của tiểu thương.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên năm học 2019-2020. Các môn khoa học xã hội gồm văn, sử, địa, tiếng Anh và mỹ thuật, âm nhạc. Tham gia hội thi có 112 giáo viên đến từ 36 trường trung học cơ sở trên địa bàn. Các thí sinh đều được tuyển chọn qua hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cụm. Tại hội thi năm nay, các thí sinh dự thi 3 phần thi gồm sáng kiến kinh nghiệm, bài kiểm tra năng lực, thời gian 90 phút và phần thi thực hành. Riêng phần thi thực hành, các thí sinh phải đạt đủ điểm chuẩn ở 2 phần thi sáng kiến kinh nghiệm và bài kiểm tra năng lực mới được tham gia thi thực hành. Ở phần thi giảng dạy, một tiết tự chọn và một tiết bắt buộc. Kết thúc hội thi, có 100 thí sinh đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, trong đó có 7 thí sinh đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi xuất sắc. Qua hội thi, ban tổ chức đã lựa chọn được 42 thí sinh để tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi bậc trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2019-2020.
Hiện nay trên địa bàn thành phố có trên 1.600 người nghiện có hồ sơ quản lý. Trong 9 tháng năm 2019, thành phố đã tổ chức cai nghiện ma túy cho 555 người, đạt trên 167% kế hoạch được giao. Trong đó cai nghiện ma túy tại gia đình cộng đồng 225 người, cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở tư vấn và điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên 215 người, cai tại trung tâm cai nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố 115 người. Để làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội, thành phố đã phối hợp với Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức hai hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 32 đội công tác xã hội tình nguyện của thành phố với trên 150 người tham dự. Qua đó đã cung cấp thông tin cơ bản về chính sách pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người, một số kỹ năng cơ bản trong công tác tình nguyện như kỹ năng tiếp cận, tư vấn, tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện, kỹ năng hỗ trợ giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, thực trạng và giải pháp công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy, công tác phòng chống mại dâm và mua bán người trên địa bàn tỉnh cho các tình nguyện viên. Tổ chức hội nghị tập huấn công tác tiếp nhận nạn nhân bị buôn bán trở về, tổ chức hai buổi tuyên truyền về công tác cai nghiện ma túy cho gần 300 người tại phường Thịnh Đán và xã Linh Sơn.
Tối ngày 14 tháng 10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức chương trình khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2019 với chủ đề Thái Nguyên vòng tay bè bạn. Đến dự có đồng chí Nguyễn Công Trung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đại diện một số cơ quan ban ngành của tỉnh. Liên hoan có gần 400 diễn viên nghệ nhân của 9 đoàn nghệ thuật đến từ 9 huyện, thành phố, thị xã tham gia biểu diễn gần 50 tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, phản ánh những ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, tuyên truyền về vai trò tầm quan trọng của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đến với liên hoan, các đoàn đã đem đến cho người xem nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, tập trung thể hiện bản sắc văn hóa của từng địa phương. Liên hoan là dịp để các diễn viên nghệ nhân được gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm và thể hiện năng lực tổ chức cũng như dàn dựng biểu diễn, xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ. Qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc tỉnh. Đồng thời phát hiện biểu dương những hạt nhân có năng khiếu làm nòng cốt cho phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi thu hoạch xong lúa mùa sớm, các địa phương đã chỉ đạo bà con nông dân xuống đồng làm đất gieo trồng rau màu vụ đông kịp khung thời vụ.
Vừa thu hoạch xong lúa mùa sớm, chị Nguyễn Thị Phui, tổ 23, phường Túc Duyên cũng như nhiều hộ nông dân khác đã bắt tay ngay vào việc trồng rau màu vụ đông. Vụ này gia đình chị trồng 6 sào chủ yếu là cải ngọt, cải ngồng, cải chua, cải bao, dưa chuột, su hào. Theo chị Phui, mặc dù làm rau vất vả hơn một số ngày khác, song từ trồng rau cho thu nhập khá ổn định, thậm chí có thể làm giàu từ ngày trồng rau. Đối với các loại rau ngắn ngày, cho thu hoạch nhanh nên một vụ có thể trồng 3 lứa. Theo ước tính của chị, mỗi sào rau sẽ cho thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng một vụ.
Nhà tôi thì mùa này thì chính mùa thì tôi chuẩn bị phân rau đầy đủ hết từ tháng 4. Thế còn vào cái mùa này rau cỏ thì nếu mà nó giá ổn định thì thu nhập sẽ cao hơn những mùa kia. Chẳng qua tôi canh tác cái mùa này để cho nó giảm chi phí của cái công mình đầu tư ra lớn quá. Bây giờ mỗi một sào này đầu tư độ 15-20 triệu tiền đầu tư mình thu về gốc rồi. Nhưng cái mùa này mình làm trái đi để mình thu nhập nó ổn định hơn lên. Nói nếu mà nó ổn định cao hơn cái vụ mướp thì phải gấp đôi đấy. Vụ mướp tôi chỉ được 10 triệu trên một sào nhưng vụ này tôi phải thu hoạch được 15-20 triệu.
Bà Lê Thị Trong, xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn có 7 sào ruộng để trồng ngô vụ đông. Ngay từ cuối tháng 7, bà đã đăng ký với trưởng xóm số lượng ngô giống để được hỗ trợ. Bên cạnh việc được hỗ trợ giống, bà cũng được tham gia vào lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về sản xuất cây màu vụ đông do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức. Qua đó, bà có thêm kiến thức vào trồng, chăm sóc ngô để mang lại hiệu quả kinh tế.
Hàng năm thì cũng vẫn được tập huấn, cũng vẫn được cấp trên về tư vấn cho mình nghe thì mình về mình cũng làm theo.
Vụ đông năm nay, toàn thành phố Thái Nguyên có kế hoạch gieo trồng trên 1.700 ha cây màu vụ đông, trong đó cây ngô trên 700 ha, khoai lang 244 ha, lạc 25 ha và gần 430 ha rau màu các loại. Để hỗ trợ bà con nông dân trong sản xuất, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn như Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp triển khai việc hỗ trợ giá giống ngô với mức hỗ trợ là 30.000 đồng một kg, tổ chức trên 30 lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây vụ đông cho gần 4.000 lượt người tham gia. Qua đó, bà con nông dân được tiếp cận phương thức sản xuất mới và đưa các giống cây cho năng suất cao và gieo trồng. Ông Vũ Công Định, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết, với mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp cho bà con nông dân, ngoài việc giới thiệu với bà con nông dân những kỹ thuật mới, giống cây trồng có hiệu quả, phù hợp với đồng đất Thái Nguyên, Trung tâm khuyến cáo bà con nông dân áp dụng sản xuất theo hướng an toàn, dùng các loại phân bón hữu cơ, trừ sâu bằng thuốc vi sinh nhằm đảm bảo việc cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng một cách an toàn.
Thì về phía trung tâm thì vụ đông năm 2019 thì triển khai một số nội dung. Thứ nhất là về công tác chuyển giao kỹ thuật. Nội dung của tập huấn thì chủ yếu là phát triển những số cái loại cây trồng như cái ngô đông và một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cái ngô. Đặc biệt năm nay thì xuất hiện cái sâu keo mùa thu này. Đây là đối tượng gây hại rất nguy hiểm mà chưa có giải pháp hữu hiệu cho nên là nên tập trung những cái giúp cho nông dân là nhận diện và phòng sâu keo mùa thu để giảm bớt những cái thiệt hại trên cái ngô. Thứ hai là về các loại rau ăn lá, rau củ quả tập trung vào biện pháp là tranh thủ thời vụ, đầu tư thâm canh, tăng giá trị sản lượng, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng thị trường để hoàn thành Thái Nguyên.
Mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, mưa nhiều, dễ gây hại rau màu, do đó các cơ quan chuyên môn của thành phố chỉ đạo cán bộ nông nghiệp xã phường thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn bà con nông dân gieo trồng và chăm sóc cây màu đúng thời vụ. bám sát quá trình sinh trưởng của cây trồng nhằm phát hiện sâu bệnh để phòng trừ kịp thời. Ngoài ra, bà con nông dân cần chủ động gieo trồng đa dạng các loại rau màu để mang lại hiệu quả kinh tế.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là doanh nhân thành đạt, chị Dương Kim Tuyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên luôn có tấm lòng thiện tâm, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, mang niềm vui đến cho những người yếu thế, người kém may mắn trong xã hội.
Sinh ra và lớn lên ở miền quê Phú Bình, nên từ nhỏ, chị Dương Kim Tuyên đã thấu hiểu sự nhọc nhằn khốn khó của những người không may ốm đau nằm viện hoặc không may gặp phải thiên tai địch họa. Do vậy, ngay từ khi mới bắt đầu kinh doanh năm 2006, nguồn lực tài chính còn eo hẹp, nhưng chị Tuyên luôn sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Chị thường gửi tặng túi thuốc bổ dành cho các cụ già ốm yếu, những chiếc khăn ấm cho các em nhỏ khó khăn ở nông thôn, vùng cao mỗi lúc đông về, góp tiền cùng các tổ chức cá nhân hảo tâm khác xóa nhà rột nát cho hộ nghèo, hỗ trợ các em nhỏ phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh. Cứ như vậy, việc thiện nguyện của cá nhân chị Tuyên và doanh nghiệp do chị làm chủ tăng dần theo năm tháng. Hơn 10 năm qua, chị Dương Kim Tuyên đã tự tổ chức các chương trình thiện nguyện về vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ người dân gặp khó khăn. Đặc biệt, đối với các hoạt động từ thiện nhân đạo có quy mô lớn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, Hội khuyến học tỉnh và một số tổ chức xã hội, nghề nghiệp khác đứng ra tổ chức, vận động. Cá nhân chị Tuyên và tập thể cán bộ công nhân công ty đều tích cực hưởng ứng. Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, chị Tuyên và tập thể cán bộ công nhân công ty đã tham gia các chương trình thiện nguyện với số tiền trên 1 tỷ đồng, bao gồm cả hiện vật, quà tặng cho các trường hợp khó khăn ở trong và ngoài tỉnh. Chị Tuyên cho biết, tôi luôn tâm niệm, cuộc sống là sự chia sẻ, tôi muốn làm cái gì thiết thực cho mọi người. Tôi hy vọng với sự sẻ chia bé nhỏ này sẽ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi đi phần nào nỗi vất vả, thiếu thốn. Mỗi lần gặp và nghe chị kể về việc kinh doanh, chúng tôi thấy cảm phục. Nhưng điều chúng tôi trân trọng hơn ở nữ doanh nhân này là tấm lòng rộng mở. Chị sẵn sàng bỏ công, bỏ của đi làm thiện nguyện. Dường như trong cuộc đời của doanh nhân Dương Kim Tuyên, ngoài thời gian dành cho công việc kinh doanh bận bịu, thì quỹ thời gian còn lại chị dành cho những chuyến đi cứu trợ, giúp đỡ, hỗ trợ người dân ở nhiều vùng miền. Mong muốn của chị là không phải đem tiền cho người khó khăn tiêu, mà giúp họ lấy lại niềm tin khi bên cạnh mình vẫn có người đồng hành. Ngoài việc trích tiền từ lợi nhuận của doanh nghiệp do mình làm chủ, chị Tuyên còn là người hăng hái đi vận động những mạnh thường quân, thường có tấm lòng hảo tâm cùng đi làm công tác từ thiện nhân đạo. Dù số tiền lớn hay nhỏ, thì sự giúp đỡ của chị Tuyên thật đáng trân trọng, vô cùng có ý nghĩa với người dân vùng hoạn nạn. Trải qua sóng gió kinh doanh, nếm trải sự vất vả trong cuộc đời, đã tôi luyện cho doanh nhân Dương Kim Tuyên bản lĩnh trong thương trường để có thể gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Nhưng với chị, thành công không trong làm kinh tế, mà bản thân thấy tâm đắc, hạnh phúc khi làm những việc thiện nguyện. Đây chính là thành quả mà không phải doanh nhân nào cũng có được. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 15 ngày 16 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm
cát sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mừng sinh nhật vàng! Từ mùng 5 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019, Doji Thái Nguyên tung chương trình sinh nhật rộn ràng, ngập tràn quà tặng với chính sách ưu đãi tới 25% trang sức. Chương trình mua là có quà và cơ hội bốc thăm trúng thưởng Smart TV Samsung 4K 55 inch trị giá 16 triệu đồng, tủ lạnh inverter Samsung 276 lít trị giá 9 triệu đồng, nhẫn vàng 24K và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác. Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết liên hệ 0889 464 555, Facebook Trang sức Doji Thái Nguyên hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2, là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Thưa quý vị và các bạn, tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, chủ đầu tư Vinaconex 3 đã chính thức cho ra mắt dự án Phổ Yên Residence. Đây là một trong những dự án trọng điểm hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Phổ Yên Residence là dự án được đầu tư đầy đủ và đồng bộ về cơ sở hạ tầng với những tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, làm đẹp, hệ thống an ninh 3 lớp sẽ mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh, trồng xanh phủ khắp. Một tin vui cho khách hàng khi chủ đầu tư Vinaconex 3 đã và đang thông báo đến quý khách hàng làm thủ tục bàn giao đất và hạ tầng. Những quý khách hàng đã nhận bàn giao đất sẽ chuẩn bị được nhận bàn giao sổ. Chỉ từ 700 triệu đồng một lô đất trong khu đô thị, đây thực sự là cơ hội vàng trong năm 2019 cho quý khách hàng với khả năng sinh lời lên đến 25%. Và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình bạn ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline 0837810666, 0914464190. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư an cư trọn đời.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.